Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Lê Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018. Tỉnh Nghệ An y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai trong một phiên xét xử phúc thẩm hôm 15 tháng 1. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Tổ chức phóng viên không biên giới quan ngại về lực lượng 47. Philippines cho phép Trung Quốc nghiên cứu biển. Người Na Uy khước từ đề nghị cho nhập cư của Tổng thống Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam y án nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai 5 năm tù. Ngày 15 tháng 1, trong một phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An đã y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Hãng tin Reuters cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai với cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và không chấp hành án quản chế tại địa phương theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Huy Sơn nói với Reuters rằng bản án phúc thẩm đối với ông Oai là không công bằng và không khách quan. Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai và phóng thích ông ngay lập tức. Ông Brett Adams, Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố, việc chính quyền trừng phạt ông Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ ông Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm. Và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2011 và bị kết tội năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án 4 năm tù, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội. Ra khỏi tù, ông Oai hoạt động trong lĩnh vực dân quyền như lên tiếng và hướng dẫn giáo dân, đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa, lạm thu về giáo dục, cho đến khi bị bắt lại vào tháng 1 năm 2017.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF bày tỏ lo ngại về loan báo của Việt Nam triển khai 10.000 chiến binh mạng để chống lại quan điểm bất đồng chính kiến trên Internet và gọi đó là một cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin. Cuối tháng 12 vừa qua, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Những người này được mô tả là vừa hồng vừa chuyên, vừa kiên định về ý thức, vừa có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông cho biết. RSF nói bước đi này của Việt Nam càng củng cố thêm lo ngại của họ về xu hướng các chính phủ tổ chức các đạo quân dư luận viên trên Internet để tấn công và làm im tiếng các nhà báo độc lập và các cơ quan truyền thông. Ông Daniel Bastard, trưởng phụ trách Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói, đây là một cuộc tấn công mới nhắm vào quyền tự do thông tin ở một quốc gia vẫn tiếp tục áp dụng mô hình kiểm duyệt chặt chẽ của họ trên mạng xã hội. Vào thời điểm mà 25 blogger Việt Nam đang ngồi tù, thông báo này xác định một cách thẳng thừng rằng Việt Nam quyết truy lùng và làm im tiếng các nhà báo công dân và không hề cảm thấy tội lỗi. Việt Nam là một trong những nước có số lượng người sử dụng Facebook đông nhất thế giới. Không như Trung Quốc, chính phủ Việt Nam không chặn truy cập vào Facebook. Thay vào đó, họ sử dụng tuyên truyền trực tuyến để kiểm soát và kiểm duyệt mạng xã hội. Ít nhất 30 quốc gia đã thành lập những đạo quân dư luận viên tương tự được chính phủ trả tiền để phản bác những người bất đồng chính kiến trên mạng, theo báo cáo tự do Net năm 2017 của tổ chức phi chính phủ Freedom House. Một trong những phương thức được sử dụng là tạo ra những bình luận gây nên ảo tưởng về sự ủng hộ tự phát dành cho chính phủ và các chính sách của họ. Việt Nam đứng gần cuối bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí năm 2017 của RSF, ở vị trí thứ 175 trong số 180 quốc gia.
Ngoài cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, ông Phan Văn Anh Vũ còn đang bị điều tra một số sai phạm khác về kinh tế, theo truyền thông trong nước. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 1 trích lời ông Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an cho biết rằng, ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, nghi can được gọi là Vũ Nhôm vì từng có thời gian làm nhôm kính, còn có một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông Yến từ chối cho biết chi tiết mà chỉ nói rằng mọi việc đang được làm rõ, theo VN Express. Truyền thông trong nước cũng đặt câu hỏi về thẻ ngành công an lan truyền trên mạng mang tên người được cho là trùm bất động sản ở Đà Nẵng này là thật hay giả, cũng như vì sao ông này có 3 hộ chiếu khi bị bắt ở Singapore. Ông Yến chỉ trả lời vụ án đang được điều tra. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Vũ tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật xuất nhập cảnh của Singapore. Các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho biết rằng thân chủ của mình muốn tị nạn chính trị ở Đức. Sau đó, hôm 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã tiếp nhận ông Vũ sau khi ông này bị Singapore trục xuất. Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng tới nay vẫn chưa rõ các bí mật đó là gì. Báo điện tử Zing News dẫn lời ông Yến nói rằng nhiều người nghĩ doanh nghiệp không liên quan đến bí mật quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế có doanh nhân, cán bộ hưu trí vẫn bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Ông Đinh La Thăng muốn làm ma tự do. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị hôm 13 tháng 1 đã đề cập tới lời phát biểu về việc xử lý cán bộ sai phạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phần tự bào chữa và nói muốn làm ma tự do. Ông Thăng trích lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được, mà xử lý để cho họ khắc phục, sửa chữa, để tiến bộ, trưởng thành và quan trọng để cho họ thấy sai. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trọng phát biểu rằng việc xử lý tham nhũng cốt là để người ta giác ngộ, thấy được vết xe đổ thì mới thành công, không gây bất mãn cho xã hội. Theo các đoạn video đăng trên mạng, cựu quan chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói rằng lời phát biểu đó cho thấy bị cáo cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư. Ông Thăng từng bị cảnh cáo cho thôi làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, rồi bị bắt và đưa ra xét xử vì liên quan tới các sai phạm thời còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hôm 10 tháng 1, ông bị đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù giam. Trong khi tự bào chữa, ông Thăng đề nghị hội đồng xét xử xem xét với tinh thần thấu tình đạt lý, đúng căn cứ pháp luật và công bằng cho cán bộ Dầu khí, không vì tư lợi mà chỉ muốn tập đoàn phát triển nhanh theo đúng kỳ vọng của chính phủ. Trước đó một ngày, về quyết định gây tranh cãi về việc để cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, làm tổng thầu thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng, ông Thăng khai rằng nó từng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận và theo chủ trương của Bộ Chính trị. Bày tỏ nguyện vọng trước tòa, ông Thăng nói rằng ông chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay của người thân, gia đình và bạn bè. Ông được nhiều tờ báo ở trong nước chia lời nói rằng ông cũng mong muốn nếu có chết thì được làm ma tự do, chứ không phải ma tù. Nguyện vọng làm ma tự do của ông cũng trở thành một chủ đề được nhiều người thảo luận trên mạng xã hội. Luật sư Lê Công Định viết, xin trích, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng mà có ma tự do sao? Lời bào chữa của ông Thăng mà nhiều tờ báo nói là nghẹn ngào đã trở thành bài được nhiều người đọc nhất trên hầu hết các trang tin điện tử ở Việt Nam. Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh, một bị cáo khác trong vụ xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, tự bào chữa rằng ông không tham ô. Ngoài ra, theo truyền thông Việt Nam, ông Thanh, nguyên lãnh đạo PVC, cho biết thấy có lỗi với anh Đinh La Thăng và cũng lo sợ viễn cảnh phải làm ma trong tù chứ không được làm ma tự do vì còn một phiên tòa nữa đang chờ đợi bị cáo. Ông Thanh trước đó bị đề nghị án tù chung thân.
Đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định cho phép Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khoa học ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines, phát ngôn viên Tổng thống cho biết hôm 15 tháng 1, bất chấp quan ngại về mối đe dọa đối với chủ quyền lãnh hải. Theo Reuters, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque nói rằng với tư cách là kiến trúc sư trưởng của chính sách đối ngoại, ông Duterte cho phép Trung Quốc hợp tác với Đại học Philippines ở Benham Rise, một khu vực với diện tích bằng Hy Lạp, được coi là đa dạng sinh học và có nhiều cá ngừ. Liên Hợp Quốc tuyên bố Benham Rise ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương là một phần thềm lục địa của Philippines vào năm 2012. Manila năm ngoái đặt lại tên nơi này là Philippine Rise. Dù Bắc Kinh không có tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, sự hiện diện tại đó của các tàu Trung Quốc trong nhiều tháng cuối năm 2016 đã gây quan ngại về ý định của chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới. Quyết định cho phép Trung Quốc của Philippines không được thông báo rộng rãi và chỉ được tiết lộ mấy ngày trước bởi một nhà lập pháp từng lên án mối quan hệ thân cận giữa ông Duterte và Bắc Kinh. Lâu nay, Trung Quốc và Philippines tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông nhưng không có bất đồng ở vùng biển ngoài khơi duyên hải Thái Bình Dương của Philippines.
Một tòa án ở Malaysia hôm 15 tháng 1 y án tử hình đối với 9 người đàn ông trong vụ xâm nhập của các chiến binh Philippines vào khu vực thuộc Malaysia trên đảo Borneo để tuyên bố chủ quyền. Vụ đột nhập của các chiến binh từ miền nam Philippines vào tiểu bang Sabah của Malaysia đã gây ra một cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng và làm ít nhất 27 người chết khi các binh sĩ Malaysia với sự yểm trợ của chiến đấu cơ khống chế các chiến binh, theo Reuters. Theo hãng tin nhà nước Bernama, ban bồi thẩm gồm 5 thành viên đã thống nhất quyết định của tòa sơ thẩm tăng mức án từ chung thân lên tử hình. Họ cũng đồng ý với một quyết định thả 14 người đàn ông khác bị giữ vì có liên quan tới cuộc giao tranh ở khu vực Lahadatu. Các chiến binh từ một nhóm yêu cầu công nhận và tăng tiền trả từ Malaysia đối với tuyên bố của họ về việc là chủ sở hữu chính đáng của Sabah, một vương quốc cổ được thực dân Anh thuê trong thế kỷ 19, theo Reuters. Malaysia đã bác bỏ các yêu cầu đó, trong khi chính phủ Philippines nhiều lần kêu gọi họ hạ vũ khí và về nhà.
Singapore hôm 15 tháng 1 cho biết đang tìm cách dẫn độ một người đàn ông Canada bị nghi tham gia một vụ cướp ngân hàng hiếm hoi tại nước này sau khi ông ta bị bắt ở Anh tuần trước. Nghi can David James Roche bị nghi cướp gần 23.000 đô la Mỹ từ một chi nhánh của ngân hàng Standard Chartered vào tháng 7 năm 2016 trước khi bỏ chạy sang Thái Lan và bị bắt tại đó. Sau khi thụ án tử hình ở Thái Lan, ông Roche đã bị trục xuất và bị bắt khi đặt chân tới Anh ngày 11 tháng 1. Reuters dẫn lời chính quyền Singapore cho biết, nói thêm rằng Singapore đã đề nghị Anh giúp bắt giữ nghi can và đang làm việc với nước này để dẫn độ ông Roche. Vụ cướp nhà băng hiếm hoi ở Singapore đã gây ra các cuộc tranh luận về việc liệu nước này có quá tự mãn về tình hình an ninh hay không. Nhờ có hình phạt nghiêm khắc và an ninh tăng cường, tỷ lệ tội phạm ở Singapore ở mức rất thấp trong nhiều thập kỷ qua. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của cơ quan xuất nhập cảnh của Thái Lan cho biết rằng ông Roche bị trục xuất tuần trước nhưng là về Canada chứ không phải về Anh. Ông này từ chối bình luận về việc sắp xếp đi lại của ông Roche sau khi rời Thái Lan.
Một chiếc thuyền nhỏ chở 12 nữ công dân Bắc Hàn trốn chạy chế độ đã chìm trên sông Mekong trên biên giới giữa Lào và Thái Lan làm 2 người tử vong. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền của nước này cho biết như vậy hôm 13 tháng 1. Tin cho hay, những người phụ nữ Bắc Hàn trước đó đã tập hợp tại tỉnh Sơn Đông hôm 4 tháng 1 và bắt đầu hành trình tới Hàn Quốc thông qua ngã Việt Nam, Lào và Thái Lan. Yonhap dẫn lời nhà hoạt động nói rằng chiếc thuyền 6 số chỉ có thể chở 10 người và nó chìm có lẽ bởi quá tải. Tờ Korean Herald cho hay, 10 người còn sống sót đã bơi tới Lào trước khi tới Thái Lan trên một chiếc thuyền khác. Họ đang bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ, theo nhà hoạt động giấu tên. Theo Yonhap, hiện mới chỉ tìm thấy thi thể của người đã trốn chạy khoảng 20 tuổi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cảm ơn nhưng không, người Na Uy khước từ đề nghị cho nhập cư của Trump. Ít khi được nhắc tới trong những hàng tít báo toàn cầu, Na Uy thức dậy vào sáng thứ Sáu trước tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhận thêm nhiều người nhập cư từ quốc gia Bắc Âu này. Đáng lẽ ra, có thể là một lời khen làm hài lòng nhiều người ở đất nước yên bình với 5,2 triệu dân này, nhưng thay vào đó nó lại khơi ra phản ứng tiêu cực từ người dân cho tới chính trị gia. Trước khi nhắc tới Na Uy, ông Trump đã dùng một từ thô tục để miệt thị Haiti và các nước châu Phi, quê hương của một số người nhập cư vào Mỹ. Trong một cuộc họp với các nhà lập pháp hôm thứ Năm, ông Trump đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại cho phép nhiều người nhập cư từ Haiti và châu Phi hơn là từ các nước như Na Uy, trong lúc một thượng nghị sĩ đang giải thích về một thỏa thuận đạt được bởi 6 thượng nghị sĩ lưỡng đảng có thể bảo vệ gần 800.000 người nhập cư trẻ tuổi theo chính sách hành động trì hoãn cho người nhập cư lúc nhỏ, tức DACA, khỏi bị trục xuất. Tại sao chúng ta lại cho những người này từ các quốc gia hố phân tới đây? Tổng thống đặt câu hỏi dùng một từ thô tục trong tiếng Anh, hàm ý chê bai các nước này bẩn thỉu và nghèo đói theo các nguồn tin. Ông Trump sau đó nói rằng Mỹ thay vào đó nên cho thêm nhiều người từ Na Uy nhập cư. Tổng thống hôm thứ Sáu phủ nhận ông sử dụng ngôn ngữ như vậy, nhưng thượng nghị sĩ Dân Chủ Dick Durbin, người có mặt trong cuộc họp, xác nhận ông Trump đã dùng chính xác từ này và lặp đi lặp lại. Phát biểu miệt thị của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông hội kiến Thủ tướng Na Uy ở Washington. Tại Oslo, phát biểu này bị xem là mang nặng thành kiến chủng tộc và ngược hẳn với các giá trị về sự tổng hòa của Na Uy. Thay mặt Na Uy cảm ơn nhưng không, Setre, chính trị gia đại diện đảng bảo thủ của Na Uy ở một khu thành thị gần thủ đô Oslo viết trên Twitter. Phát biểu này cho thấy rất nhiều suy nghĩ của ông Trump về việc là người Mỹ có ý nghĩa là như thế nào. Hestad, phó giáo sư về các vấn đề quốc tế và là người từng sống ở Mỹ, được hãng tin AP dẫn lời nói rằng người Na Uy thường không muốn được Tổng thống Mỹ nịnh kiểu này. Đó cũng là suy nghĩ của cô Roslyn. Cô đang dẫn chó đi dạo trong một công viên công cộng vào sáng thứ Sáu ở Oslo khi được hỏi ý kiến về phát biểu của ông Trump. Từ ngữ gây phản cảm của Tổng thống Mỹ có thể đã khơi lên phản ứng tiêu cực, nhưng người Na Uy có những lý do khác khiến họ không nỡ từ bỏ đất nước của mình để sang Mỹ định cư. Na Uy, một nước giàu trữ lượng dầu mỏ xếp thứ tư trên thế giới về GDP bình quân đầu người, trong khi Mỹ đứng thứ 8, Na Uy cũng tự hào về hệ thống chăm sóc y tế toàn cầu, tỷ lệ thất nghiệp thấp và ngân quỹ dự phòng trị giá 1.000 tỷ đô la được bơm vào từ nguồn dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi, giúp trả lương hưu hào phóng và các chương trình phúc lợi xã hội khác. Người Na Uy có tuổi thọ trung bình là 81,8 tuổi, là nước có dân số thọ thứ 15 trên thế giới theo Tổ chức Y tế Thế giới. Mỹ đứng ở vị trí thứ 31 với tuổi thọ trung bình là 79,3.
Người dân Hawaii bị một phen hú vía khi nhận được cảnh báo về một mối nguy phi đạn đạn đạo vào ngày thứ Bảy mà sau đó nhanh chóng được xác định là giả. Vụ việc đã khơi ra những chỉ trích về hệ thống cảnh báo tình huống khẩn cấp của bang này của Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương. Khoảng sau 8 giờ địa phương, người dân Hawaii đăng lên mạng xã hội ảnh chụp màn hình xã hội một cảnh báo mà họ nhận được trên điện thoại di động viết rằng mối nguy phi đạn đạn đạo đang nhắm tới Hawaii, tìm chỗ trú ẩn gần nhất, đây không phải là diễn tập. 20 phút sau, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii thuyết rằng không có mối đe dọa phi đạn đối với bang này. Họ cũng gửi một email cải chính, nhưng tới 38 phút sau cảnh báo giả, thông tin cải chính mới được gửi đến điện thoại di động. Và việc này khiến một số quan chức và người dân tức giận. Thống đốc Hawaii David Ige cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng báo động giả là do lỗi của con người trong lúc thay ca khi một nhân viên ấn nhầm nút. Nhà Trắng đưa ra một thông cáo viết Tổng thống đã được thông báo về tình trạng diễn tập quản lý tình huống khẩn cấp của Hawaii. Đây hoàn toàn là một cuộc diễn tập của bang. Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Dave Benham nói trong một email rằng USPARCOM không phát hiện mối nguy phi đạn nào đối với Hawaii. Tin nhắn trước đó đã được gửi sai, bang Hawaii sẽ gửi một thông điệp cải chính sớm nhất có thể. Thượng nghị sĩ Brian Schatz của Hawaii viết trên Twitter rằng chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không thể tha thứ được. Cả tiểu bang đều kinh hãi, cần phải nhanh chóng và quyết liệt làm rõ trách nhiệm. Không có gì quan trọng đối với người dân Hawaii hơn là chuyên nghiệp hóa và chống nhầm lẫn quá trình này. Ajit Pai, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Bảy, tweet rằng cơ quan của ông đã tiến hành điều tra đầy đủ về cảnh báo khẩn cấp sai này. Cách đây vài tuần, Hawaii đã khôi phục hệ thống báo động thời chiến tranh lạnh trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về hành vi gây hấn của Triều Tiên.
Cô Chelsea Manning, cựu binh sĩ chuyển giới của Hoa Kỳ, từng ngồi tù 7 năm vì tiết lộ thông tin mật, sẽ chạy đua làm thượng nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Maryland tại Quốc hội Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn tài liệu đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang cho biết như vậy hôm 14 tháng 1. Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ Ben Cardin đã được bầu vào vị trí hiện thời năm 2006 và ông dự kiến sẽ tái tranh cử trong năm nay. Hồi năm 2012, ông Cardin dễ dàng đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng hòa với khoảng cách biệt 30 điểm ở địa hạt có đông cử tri ủng hộ phe Dân Chủ. Sau khi được cựu Tổng thống Barack Obama ân xá năm ngoái, cô Manning đã được thả khỏi một nhà tù quân sự ở Kansas, nơi cô thụ án tù vì tội chuyển hàng trăm ngàn tài liệu mật cho trang web WikiLeaks khi còn làm nhiệm vụ phân tích tình báo ở Iraq, trong một vụ tiết lộ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cô này bị tòa án binh kết án tội làm gián điệp và các tội danh khác năm 2013 và sau đó đã công bố quyết định chuyển giới ngay sau khi bị kết án, theo Reuters.
Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump đã điều đình chi trả khoản tiền 130.000 đô la cho một nữ diễn viên khiêu dâm để ngăn cô ta công khai kể về một lần quan hệ tình dục với ông Trump, báo The Wall Street Journal loan tin. Ông Trump gặp Stephanie Clifford, người lấy nghệ danh là Stormy Daniels, trong phim, trong một sự kiện golf vào năm 2006, một năm sau khi ông kết hôn với người vợ hiện thời Melania. Theo bản tin của tờ Journal, cô Clifford bắt đầu tiếp xúc với đài ABC News vào mùa thu năm 2016 cho một câu chuyện liên quan đến điều được cho là một mối quan hệ với ông Trump, nhưng đạt được một thỏa thuận trị giá 130.000 đô la một tháng trước cuộc bầu cử. Thỏa thuận này khiến cô không được phép công khai lên tiếng. Luật sư lâu năm của ông Trump, Michael Cohen, đã thu xếp khoản tiền này thông qua luật sư của cô Clifford, Keith Davidson, tờ Journal đưa tin. Cô Clifford trước đó cũng đã tiếp xúc với tạp chí trực tuyến Slate, báo The New York Times, cho biết hôm thứ Sáu. Jacob Weisberg, tổng biên tập của tập đoàn Slate, nói với tờ Times rằng cô Clifford đã nói với ông cô ta từng có một vụ ngoại tình với ông Trump. Trong thông cáo gửi đến tờ Journal, ông Cohen không đề cập đến vai trò của mình trong việc điều đình khoản tiền nêu trên, nhưng nói ông Trump bác bỏ bất cứ mối quan hệ nào với cô Clifford. Cô Clifford trước đó đã phủ nhận mối quan hệ với ông Trump. Ông Cohen cũng gửi cho tờ Journal một tuyên bố có chữ ký Stormy Daniels, trong đó nữ diễn viên này phủ nhận tiền bịt miệng từ ông Trump. Chiều thứ Sáu, Nhà Trắng ra một thông cáo gọi bài báo của tờ Journal là tin cũ, xài lại, đã được đăng tải và đã bị phủ nhận mạnh mẽ trước cuộc bầu cử. Ông Cohen cũng cáo buộc tờ Journal tuyên truyền luận điệu sai trái suốt hơn một năm. Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016, tờ Journal đăng một bài báo cho biết tờ báo lá cải National Enquirer được điều hành bởi David Pecker, một người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump, đã chi trả 150.000 đô la để bịt miệng cựu người mẫu tạp chí Playboy Karen McDougal về một mối quan hệ tình dục mà bà ta nói là đã có với ông Trump cách đây một thập kỷ.
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus Airlines đã trượt khỏi đường băng tại một sân bay nằm ở duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ suýt rơi xuống Biển Đen, nhưng không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng vụ việc xảy ra tối 13 tháng 1 tại sân bay Trabzon ở đông bắc nước này. Các bức ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn cho thấy rằng mũi máy bay gần chạm mặt nước biển. Trong thông cáo, Pegasus Airlines nói rằng chiếc Boeing 737-800 vượt khỏi đường băng khi hạ cánh, nhưng 162 hành khách, 2 phi công và 4 tiếp viên không hề hấn gì. Theo Reuters, chiếc máy bay trước đó đã bay từ thành phố Ankara tới Trabzon.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Tính chất, mức độ phản kháng đối với chuyện thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT càng lúc càng mãnh liệt và có khuynh hướng lan rộng trên toàn quốc. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, giờ tới lượt, giới chủ đầu tư cho các công trình giao thông theo hình thức BOT ở Cần Thơ, Sóc Trăng đối diện với rủi ro phải nhấc barrier lên để các loại xe qua lại miễn phí. Phương thức phản đối lạm thu của người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông ở Việt Nam đã khác hẳn trước. Cách này vài năm, phản kháng lạm thu chỉ ngừng lại ở mức xếp hàng, treo các banner bên hông xe, diễu hành qua các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT. Năm ngoái, phản kháng lạm thu tiến thêm một bước, dùng các loại tiền lẻ để biến các trạm thu phí BOT trở thành tác nhân khiến giao thông rối loạn. Hai tuần vừa qua, nhiều người dân tiến thêm một bước, thôi trả tiền lẻ, dừng xe để chất vấn tại sao không sử dụng những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mà vẫn phải trả phí. Tại sao phải trả phí cho những công trình giao thông mà chất lượng giống như mèo mửa?
Thái độ của hệ thống công quyền đối với các hành động phản kháng cũng đã khác hẳn. Trước, thay vì trả lời hàng loạt thắc mắc như trong khi mục tiêu của các công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT là phát triển thêm hạ tầng giao thông, thì tại sao hệ thống công quyền lại chọn nhiều công lộ giao cho các nhà đầu tư sửa chữa, chút đỉnh rồi thu phí? Tại sao hệ thống công quyền không theo các quy định hiện hành, tùy tiện thay đổi quy mô để các nhà đầu tư có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn? Tại sao hệ thống công quyền lại dễ dàng chấp nhận cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không? Tại sao Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy 100% dự án BOT về cầu đường có vấn đề, không tổ chức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư, gần như tất cả các nhà đầu tư đều không đủ vốn, đủ năng lực thi công, thiếu kinh nghiệm và khả năng quản trị, vốn liếng đổ vào các dự án BOT cầu đường, chủ yếu là tiền vay của các ngân hàng, khiến cả hệ thống ngân hàng lẫn an ninh tài chính quốc gia bị biến thành con tin mà không có ai truy cứu trách nhiệm. Thì từ đầu tháng 12 năm ngoái, cả ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng lẫn ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Giao thông Vận tải vẫn khẳng định tất cả các dự án BOT cầu đường đều đúng pháp luật, đúng quy trình, các bộ hữu trách, trong đó có công an phải phối hợp với chính quyền địa phương, phải đảm bảo an ninh, an toàn giao thông điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân ủng hộ.
Giờ, ngoài ông Võ Thành Thống, Chủ tịch thành phố Cần Thơ, nhận định các hoạt động phản kháng là tự phát, không có tổ chức hay cá nhân nào kích động và kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đổi giọng nài nỉ tài xế tiếp tục chia sẻ, vì chủ đầu tư đã bỏ tiền ra để làm đường, nếu khu vực nào cũng đòi giảm 100%, tức là miễn phí, sẽ rất khó và không bảo đảm phương án tài chính thu tiền để trả cả vốn lẫn lãi cho các ngân hàng. Sau hàng chục năm dân kêu như bọng, lần đầu tiên chủ tịch hệ thống công quyền của một địa phương trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ trích một nhà đầu tư dự án BOT cầu đường không hợp tác, mở barrier cho các loại phương tiện qua lại miễn phí. Thậm chí ngày 5 tháng 1, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch thành phố Cần Thơ còn dọa nếu nhà đầu tư tiếp tục không hợp tác thì sẽ có biện pháp xử lý. Khi hệ thống công quyền bị đẩy vào thế phải đứng về phía lợi ích, thái độ các nhà đầu tư cũng khác. Tháng trước, các nhà đầu tư còn vời đủ loại công an cảnh sát, kể cả cảnh sát cơ động đến bảo vệ hoạt động của mình, đòi công an phải xử lý những phần tử chống đối kích động gây rối thông qua việc dùng tiền lẻ trả phí. Thì tháng này, công ty BOT đèo cả Khánh Hòa, nhà đầu tư dự án BOT Ninh An, chủ động tổ chức đối thoại với giới chủ doanh nghiệp vận tải và tài xế ở thị xã Ninh Hòa. Tổng công ty 319 của Bộ Quốc phòng, nhà đầu tư dự án BOT Sông Phan ở Bình Thuận, phân bùa, một ngày trước khi BOT Sông Phan thất thủ, đã chủ động xin Bộ Giao thông Vận tải cho giảm mức phí đối với các doanh nghiệp vận tải và phương tiện ở huyện Hàm Thuận Nam.
Hối mại quyền thế vốn là phương thức biến nhiều áo vải thành đại gia, song dường như thời thế đã khác. Nhiều đại gia đã, đang hoặc sẽ có cơ hội chiêm nghiệm điều này. Chẳng riêng lĩnh vực cầu đường, trường hợp ông Nghiêm Xuân Thiên Sử, phó giám đốc công ty Long Sơn là một ví dụ. Khi được chính quyền tỉnh Đắk Nông giao 1.079 ha đất để thực hiện dự án nông lâm nghiệp, khi vũ trang cho công nhân bằng dao dựa gậy gộc, khiên, đá củ đậu, khi xua công nhân tràn tới hủy diệt nhà cửa, ruộng vườn của những nông dân ở xã Quảng Đức, huyện Tuy Đức để thu hồi hết đất đợt này tới đợt khác. Mà không việc gì, ông Sửu không dè sẽ có những nông dân tự vũ trang bằng súng tự chế, liều chết để bảo vệ mái ấm, bảo vệ tương lai của con cái họ. Nên các anh từ hai tới út buộc phải lôi ông ra xử và phạt ông 6 năm tù. Đồng loạt đồng bào không phải gà, vịt, trâu, chó, thành ra không phải lúc nào cũng có thể nhận ủy quyền để vặt lông cắt tiết. Kính thưa các đại gia và những cá nhân đang nỗ lực trở thành đại gia, những kẻ có thể mang công quyền ra bán sỉ và bán lẻ chẳng bao giờ có thân hữu cả. Lúc run quằn, chắc chắn gia sẽ trở thành gia trước.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, trong chương trình ngày hôm nay, đề nghị bác sĩ nói về cái đề tài thuốc bổ, vì có nhiều thính giả của đài cũng mong muốn hỏi về vấn đề thuốc bổ đó, thưa bác sĩ.
Vâng, đúng là cái chữ thuốc bổ rất là quen thuộc với người Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn hay thích uống thuốc bổ và tin tưởng là thuốc bổ. Điều tôi thì thấy... qua làm việc ở Mỹ tôi thấy có một điều tương phản như thế này. Thì người Mỹ thường thường là muốn uống thuốc giảm cân, họ lo họ mập, họ nhiều cân quá. Còn người Việt thì muốn ăn được, muốn lên cân, muốn khỏe hơn. Tôi nghĩ rằng nó cũng tùy thuộc một phần ở cái di sản của mình. Chúng ta có cái trong nhiều ngàn năm quen sống với cái y học của Trung Hoa. Lúc đó thì cái quan niệm nó khác, quan niệm nó về âm dương, nó có tính chất hơi bắt đầu từ một cái triết lý. Cho nên là quan niệm của Đông Y cũng rất là tốt, là nó muốn làm cho người ta khỏe hơn để chống lại bệnh tật. Trong khi cái quan niệm của Tây Y thì khác, cho nên là Đông Y thì có thuốc bổ, mà Tây Y đúng ra thì không có cái thuốc bổ hiểu theo kiểu của Đông Y.
Tức là chính xác là Tây Y không có thuốc bổ, thưa bác sĩ?
Đấy thì Tây Y đó, cái khoa học, Tây Y là một cái khoa học thực nghiệm. Nó khác với Đông Y. Như tôi vừa nói, Đông Y nó bắt đầu từ một cái triết lý, từ âm dương, ngũ hành, vân vân. Cái khoa học thực nghiệm thì dựa vào cái quan sát và phân tích và tìm hiểu ra cái nguyên nhân gây ra cái gì làm hại sức khỏe để sửa nó. Nói cái khác là khoa học Tây hay là khoa học y khoa, khoa học thì quan niệm về bình thường hay là không bình thường và tìm cái nguyên nhân gây ra cái không bình thường để sửa nó, thì đó là cái quan niệm của y khoa, khoa học.
Như vậy thì thưa bác sĩ, là các cái bệnh nhân, những cái người Việt mà đến thăm khám ở bác sĩ đó, thì người ta vẫn cái quan niệm rằng là uống thuốc bổ cho nó khỏe, cái người nó khỏe thì nó lại chống lại bệnh tật nó tốt hơn. Vậy thì người đó xin bác sĩ cho tôi thuốc bổ hoặc kê toa thuốc bổ cho tôi thì bác sĩ làm cách nào? Trả lời như thế nào?
Vâng, tôi sẽ tìm cách giải thích để người đó hiểu về hai cái quan niệm khác nhau. Nhưng mà nói chung thì tôi thấy rằng tôi muốn tìm hiểu người đặt cái vấn đề đó, thì tôi hiểu rằng là họ muốn bổ, tức là họ muốn khỏe hơn. Muốn khỏe hơn, tôi cứ lý luận thôi. Muốn khỏe hơn tức là người đó thấy yếu. Yếu thì cái gì làm cho chúng ta yếu? Có người thì thiếu máu, bị thí dụ như là phụ nữ rong kinh, sắp đến thời kỳ mãn kinh, 40 tuổi trên rong kinh thì ra mất nhiều máu, thì họ thiếu máu, thì họ yếu. Có người bị tiểu đường, ăn vô nhưng mà không dùng được cái đường của mình nên không có năng lượng, không có năng lực để làm việc thì thấy là yếu. hoặc là có người bị bệnh nhiễm trùng, như là thông thường Việt Nam chúng ta còn ngày xưa thì hay bị lao, người bị lao phổ bị yếu là bởi vì một con vi trùng, con vi khuẩn nó làm hao mòn sức lực người đó yếu, hoặc là có người bị ung thư, hoặc là bị suy tim, hoặc là bị bệnh của tuyến giáp tràng làm cho họ yếu, hoặc là bị một số bệnh mãn tính khác làm cho họ yếu. Thì đó là cái cách lý luận theo kiểu theo cái y khoa khoa học. Vậy vậy trước nhất là tôi tìm xem họ có bệnh cơ thể không. Nếu họ không có bệnh cơ thể mà vẫn cảm thấy yếu thì có phải là họ bị trầm cảm không? Ở trầm cảm là bệnh tinh thần làm cho người ta mệt mỏi, uể oải, không muốn làm việc. Thì nếu mà người đó không có bệnh cơ thể, cũng không có bệnh tâm trí, thì tôi hiểu rằng tôi vận dụng cái hiểu biết về đông y để cho rằng họ có cái ý muốn là khỏe hơn, để sống lâu hơn, để vân vân, thì tôi lại sẽ giải thích về phía đó. Và nếu người đó không có bệnh cơ thể, không có bệnh tinh thần, thì tôi sẽ khuyên họ là yên tâm ngồi sống, làm đúng, sống, ăn, ngủ, có điều độ, tập thể dục, thể thao, lạc quan, làm việc, thì họ sẽ khỏe. Đó là quan niệm của tôi.
Thưa bác sĩ, cũng có những người mà dùng cái ngôn từ thông thường gọi là bị thiếu máu đó, thì sau khi đi khám chữa ở bác sĩ thì được cho uống những cái thứ thuốc mà cũng từ thông thường nó là thuốc bổ máu. Thì có phải là cái thuốc bổ máu đó là trong Tây y nó cũng có thuốc bổ chứ không phải?
Vâng, thì chúng ta hiểu đây là vấn đề danh từ. Chúng ta rút cuộc lại nữa, danh từ là một điều quan trọng, nhưng mà chúng ta thường dùng nhiều khi đúng, nhiều khi người nói một kiểu này hiểu, người nói chữ này nhưng hiểu một nghĩa khác, người khác lại hiểu cái chữ đó một nghĩa khác. Thì trong khoa học thì bao giờ chúng ta phải xác định cái danh từ trước. Thế chúng ta có những người cụ thể như là anh vừa mới nêu, là có những người thiếu máu và được cho uống thuốc để chữa cái bệnh, chữa cái tình trạng thiếu máu của họ, thì gọi là thuốc bổ máu. Thì như thế cũng đúng là có thuốc gọi là thuốc bổ máu. Cái có nhiều nguyên nhân để gây ra cái thiếu máu. Cái nguyên nhân thông thường ở khắp nơi là thiếu máu do mất máu. Mất máu có nhiều nguyên nhân, có một số nguyên nhân. Thí dụ chúng ta xin lỗi là nói một cách đơn giản là phụ nữ có kinh nguyệt, mỗi tháng họ mất một số khối lượng máu. Đàn ông chúng tôi thì không có như vậy, nên người đàn ông ít thiếu máu. Người đàn bà dễ bị thiếu máu, có khuynh hướng bị thiếu máu trong cái thời kỳ sanh đẻ của họ. Ở những người rong kinh như là tôi vừa mới nói thì họ mất nhiều máu hơn là những người khác. Nếu họ không ăn uống đầy đủ thì họ thiếu máu. Thiếu máu là thiếu một cái chất làm ra máu. Thì chữa thiếu máu trong trường hợp đó có nhiều nguyên nhân thiếu máu, nhưng cái nguyên nhân thông thường mà chúng ta nói là cho lại uống lại cái chất sắt để họ làm cơ thể làm lại cái máu của họ. Nghe nói thì có vẻ là người thường có thể lấy lạ là vì sao trong người chúng ta có sắt, trong người chúng ta có nhiều thứ chất lắm, kể cả sắt. Chất sắt chúng ta dùng để làm ra cái hồng huyết cầu. Có vẻ những người thiếu máu do mất máu thì chúng tôi xử trí bằng cách là phải làm sao để họ không mất máu, hay là những người có kinh nguyệt kéo dài thì chúng tôi sẽ làm cho họ có kinh nguyệt ngắn hơn, nó bình thường hơn, và đồng thời uống bù lại cái chất sắt mà họ mất đi. Trong khi người không có bị chảy máu thì không mất cái chất sắt đó, thì chúng ta có thể gọi cái đó là thuốc bổ máu. Thực ra là cái thuốc chữa bệnh thiếu máu do bù lại một cái chất mà người đó bị mất đi, trong khi ngăn cản cái sự mất máu. Thì đó là cái cách xử trí của y khoa hiện nay. Thì chúng tôi như nói là có nhiều cái nguyên nhân làm thiếu máu, và nguyên nhân mà chúng tôi đơn cử một cái thí dụ để minh họa cho cái chữ, dùng cái chữ thuốc bổ máu. Thực ra người Mỹ không dùng chữ thuốc bổ máu, phụ nữ Mỹ gọi cái đó là viên sắt chứ không gọi là thuốc bổ máu. Chúng ta gọi là thuốc bổ máu, đó là một cách nói mà thôi.
Vâng, thì đó cũng là một cái danh từ mà như bác sĩ vừa mới xác định. Như vậy thì hỏi bác sĩ rằng là có nhiều người uống cái sinh tố hoặc là và gọi đó là thuốc bổ, thì cái đó có phải là thuốc bổ và uống cái sinh tố đó có lợi hay không ạ?
Vâng, ngay quả thực là hôm qua chúng tôi có một bệnh nhân cũng gặn hỏi chúng tôi là uống sinh tố, có cần uống sinh tố không? Uống cái sinh tố là được, là một cái chất mà nếu chúng ta nhớ một chút ở trong cái hóa học mà chúng ta học ở trung học thì một cái phản ứng hóa học vốn được xảy ra được thì có cái chất gọi là chất xúc tác làm cho cái phản ứng nó dễ xảy ra hơn. Sinh tố cũng tương tự như vậy, nó không giống hẳn nhưng mà nó là một chất sinh học mà giúp cho những phản ứng sinh hóa học trong cơ thể xảy ra tốt. Thế sinh tố không phải là năng lượng. Chúng ta sống là cần năng lượng. Sinh tố tự nó không phải là năng lượng nhưng nó giúp cho những sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể thì nó có thể nó đó là cần thiết. Nó cần thiết với một cái lượng nhỏ. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ, chúng ta ăn uống đầy đủ, cái gì cũng ăn, ăn từ thịt, cá, trứng, sữa, rau, đậu, tất cả các loại rau, từ những cái chất có màu xanh, vàng, trắng, đỏ, thì chúng ta có đủ chất để sống bình thường và không cần phải uống thêm sinh tố, trừ một vài trường hợp nào đó.
Những trường hợp đó là những trường hợp nào, thưa bác sĩ, ai thì cần phải dùng sinh tố?
Vâng, đó cũng là vấn đề rất là thực tế. Chúng tôi thấy cụ thể là trong khi làm việc thấy có những người ăn chay, họ không theo cái tôn giáo, họ không ăn thịt, điều đó cũng rất tốt về lý thuyết. Thì người đó có thể thiếu sinh tố, nhất là những vị nữ tu mà không ăn thịt thì thông thường là thiếu máu và có thể thiếu chất sắt. Những người không ăn chay vì có một số sinh tố nó tan ở trong mỡ, ở trong chất béo. Thành ra là tôi thấy những người ăn chay có thể thiếu sinh tố D. Do đó thì những người đó có thể cần một số sinh tố hoặc một chất sắt. Hoặc là những người lớn tuổi không có răng ăn ít, hoặc những người phải ăn một chế độ kiêng khem thì người đó có thể thiếu một số sinh tố và có nên uống lại sinh tố. Vậy sinh tố có thể cần cho một số người nào đó trong những hoàn cảnh nào đó.
Thưa bác sĩ, có đề cập đến cái sinh tố D, như là gần đây người ta nói nhiều đến cái lợi ích của sinh tố D thì xin bác sĩ nói thêm ạ.
Vâng, thuốc men và một số sinh tố vân vân nó cũng theo những cái trào lưu. Nó cũng không dám so sánh quá đáng, nó cũng có cái tính chất thời trang. Có những thời kỳ người ta nói nhiều đến cái chất này, nhiều thời kỳ nói đến nhiều những chất khác. Không biết có những nguyên nhân nào đó đằng sau, tôi không biết. Nhưng mà nhiều người gần đây nói nhiều đến sinh tố D. Thực sự thì sinh tố D cần cho sự chuyển hóa của chất vôi, chất calcium và cho sự phát triển của hệ xương, điều đó là chắc chắn. Thì những trẻ em ở trong cái tuổi phát triển thì cần ăn đủ calcium và sinh tố D. Người lớn tuổi cũng dễ bị loãng xương nên cần hấp thụ đủ calcium và sinh tố D để giữ duy trì cái xương của họ và cũng như là trong khi họ dùng những thuốc để chống lại sự loãng xương. Theo cái Viện Y học Hoa Kỳ thì những người Hoa Kỳ ở dưới 70 tuổi thì cần 600 đơn vị sinh tố D mỗi ngày và những người trên 70 tuổi thì cần 800 đơn vị. Người Viện Y học Hoa Kỳ thì cho rằng người Mỹ là có ăn đủ sinh tố D. Thực tình thì đối với nhóm dân, một là đối với những người da màu và đối với những người Việt Nam chúng ta đó, thì nhiều khi không ăn đủ sinh tố D và không ăn đủ calcium. Và cái phần ăn của chúng ta chủ yếu dựa vào dựa vào thực vật, cơm và rau dưa vân vân. Những người ăn thịt, những thịt cá, trứng sữa thì có nhiều sinh tố D hơn. Người Mỹ cũng cho sinh tố D thêm vào trong bánh mì của họ và vào trong sữa. Chúng ta không quen ăn như vậy thì có thể là người Việt Nam, có thể một số người có thể, và nhất là những người ở trong nhà, những người ở miền Bắc và mùa đông không ra ngoài trời, không ra ánh sáng thì có thể là thiếu sinh tố D. Những người đó cần được xét nghiệm và uống bù sinh tố D nếu cần. Có những ý kiến cho rằng sinh tố D có những cái lợi trong việc chữa nhiều thứ bệnh khác, kể cả việc là tăng cường hệ thống miễn dịch, hoặc là lừa ung thư vân vân, điều đó chưa được chính thức xác nhận.
Thưa bác sĩ, cũng có những cái thuốc hoặc là cái quảng cáo nói về thuốc bổ óc nữa, thì có thuốc bổ óc không ạ?
Vâng, thực tình thì không có thuốc nào được chứng nhận là được công nhận, được khoa học nghiên cứu công nhận là làm cho người ta thông minh hơn hoặc là ngừa được cái bệnh suy giảm trí tuệ, gồm các dược thảo hay là bạch quả mà có nhiều người đã nói đến. Tuy nhiên là không có cái nghiên cứu khoa học chính thức được công nhận là có giá trị và chứng tỏ điều đó. Ở luyện tập cơ thể thì có một tác dụng nào đó. Có những báo cáo cho thấy luyện tập có thể là giúp cho trí tuệ được tốt hơn, hoặc là luyện tập trí tuệ hay vì tập trong khi tập luyện cơ thể thì luyện tập trí óc như là chơi ô chữ, đánh cờ cũng có thể giúp trí nhớ. Gần đây thì một báo cáo ở Trung Quốc cho thấy là trẻ em ở Trung Quốc, một cái nghiên cứu dựa trên số đông trẻ người, cho thấy là trẻ em ăn mỗi tuần một bữa cá thì có cái trí tuệ cao hơn là những em không ăn cá. Tuy nhiên là đây là một cái nghiên cứu quan sát, nghĩa là họ theo dõi một số người trong một thời gian và thấy như vậy, chứ không có chứng minh được rằng có cái liên hệ nhân quả giữa cái sự ăn cá và trí thông minh. Tôi cũng đơn cử một cái thí dụ trong nhiều những cái nghiên cứu khác về vấn đề giúp cho trí tuệ. Nói chung thì luyện tập cơ thể tăng cường hoạt động của trí tuệ, có học vấn cao hơn, hoạt động giao dịch, giao tiếp với người khác lạc quan, thì nói chung có lẽ là giúp cho trí tuệ hơn là nếu không làm như vậy.
Thưa bác sĩ, vừa nói đến cái ăn cá thì có nhiều người lại nói đến trong cái loại cá, thức ăn cá gì đó là có cái chất omega 3, tức omega 3 đó, thì cái chất mà omega 3 đó có lợi hay không ạ?
Vâng, anh liên hệ cũng rất là tốt. Từ chuyện ăn cá đến omega 3, quả tình thì là trong nhiều chục năm, từ những năm 60 vân vân, người ta thấy là những người ở Bắc Cực chỉ có ăn cá hải cẩu, trên đó chỉ có hải cẩu. Những người ăn cá, ăn mỡ hải cẩu thì lại không bị đau tim, không bị đau tim nhiều, hay là không bị đau tim như là những người ở dưới biển dưới này, như chúng ta ăn thịt và mỡ thì lại bị đau tim hơn. Thành ra có vẻ như là có một cái liên hệ giữa ăn cá và đau tim. Thì nên người ta, mà omega 3 là cái chất tan ở trong mỡ, do đó thì người ta khuyên ăn omega 3. Nhiều người trong nhiều chục năm cho đến gần đây và đến hiện nay cũng uống omega 3. Cũng gần đây cũng có một nghiên cứu cho thấy là uống omega 3 cũng chẳng có lợi gì. Tuy nhiên là ý kiến chung thì chúng tôi không có ngăn cản ai uống omega 3. Nhưng mà sau những cái báo cáo đó thì những người chuyên môn có cái đưa ra cái ý kiến rằng uống omega 3 có thể hoặc không có thể có lợi. Nhưng mà ăn cá mỗi tuần một lần chắc là có lợi. Nhưng nên những bác sĩ tim mạch thường khuyên ăn ít nhất mỗi tuần một bữa cá. Có người đi quá lên nói rằng mỗi ngày một bữa cá, nhưng chắc ít ra là mỗi tuần một bữa cá có thể là có lợi. Uống omega 3 có thể hoặc không có thể có lợi.
Thưa bác sĩ, trên thị trường thì còn có những loại nước uống mà được quảng cáo là nước tăng lực nữa, thì những cái loại nước uống đó nó có dùng những cái loại nước uống nó có lợi cho sức khỏe hay không?
Có lợi không thì có lẽ là không có lợi lắm. Nó có lợi trong một giai đoạn, trong một lúc. Những nước tăng lực chủ yếu là gồm có chất caffeine và đường. Những đường thì được hấp thụ nhanh và đường là một chất là năng lượng. Caffeine là một chất kích thích làm cho tim đập nhanh và tăng áp huyết. Như vậy thì nó có thể có lợi trong một số người như là vận động viên. Họ dùng cái đó trong một giai đoạn ngắn thì họ có cái sức khỏe trong cái lúc đó. Nhưng mà họ tiêu hao cái năng lực hiện có của họ rồi dùng trong tập trung vào một thời gian ngắn để đạt một mục đích nào đó. Cho nên là sau khi dùng thuốc tăng lực thì họ sẽ mệt mỏi hơn. Cho nên nói chung thì không nên dùng thuốc tăng lực. Muốn là muốn khỏe thì hãy ăn đúng, tập luyện và ngủ đúng và làm giữ gìn sức khỏe.
Thưa bác sĩ, bên cạnh đó thì hiện nay có rất nhiều quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình về cái gọi là dược thảo nữa. Thì bác sĩ nghĩ sao về cái dược thảo và những cái quảng cáo về dược thảo ạ?
Vâng, chúng ta thành thật mà nói thì chúng ta, người Việt Nam, chúng ta sống được một phần cũng nhờ những cái đồng ý, cái mà đã có từ đời xưa truyền lại bằng những cái kinh nghiệm của dân gian hoặc có tính chất gia truyền, nghĩa là mức độ nào đó cái đồng ý cũng có giúp cho chúng ta sống. Tất nhiên là ngày nay thì khoa học nó tiến bộ, cho nên chúng ta dùng những cái hiểu biết của, dùng những cái phương pháp khoa học để nghiên cứu, để dùng những cái phương tiện từ trong thiên nhiên hoặc là nhân tạo để giữ gìn sức khỏe. Và chúng ta nhất định không có phủ nhận những cái giá trị của những cái dược thảo hoặc là đông y. Nhưng mà theo ý tôi thì nếu chúng ta dùng phương pháp khoa học để nghiên cứu những cái nguyên liệu đó để dùng một cách khoa học thì tôi nghĩ là tốt hơn. Cụ thể những cái thông thường như là viên aspirin mà chúng ta dùng, nó được lấy từ cái vỏ của cây dương liễu và được chiết xuất ra là cái chất mà chúng ta bằng cái tên thường chúng ta gọi là aspirin. Aspirin đã được dùng qua nhiều giai đoạn và bây giờ vẫn là một cái thuốc rẻ nhất, phổ biến nhất và giúp được nhiều người nhất. Nhưng nó đã nghiên cứu có công thức khoa học rõ ràng và được dùng với chỉ định rõ ràng và có liều lượng rõ ràng. Thì ở Hoa Kỳ, nhiều thuốc đã được dùng để chữa ung thư, chữa những bệnh khác đã được lấy từ dược thảo, nhưng có được nghiên cứu chiết xuất, có được dùng với liều lượng chỉ định rõ ràng mà chúng ta biết những cái tác dụng phụ của nó một cách rõ ràng. Thì ở Hoa Kỳ thì có cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm có xét duyệt cho phép và theo dõi việc sử dụng các thuốc để bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Thế cuối những năm 1960 thì một số nhà sản xuất vận động với Quốc hội Hoa Kỳ cho phép bán và quảng cáo những chất thêm vào thức ăn. Họ không dùng cái chữ thuốc mà gọi đặt cái tên khác là thực phẩm chức năng hoặc là gọi là dược thảo. Họ không cần chứng minh hiệu quả của các chất đó. Và trên nguyên tắc thì không được nói rằng các chất đó dùng có tác dụng chữa bệnh, ngừa bệnh hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh. Nghĩa là không phải là thuốc để dùng để chữa bệnh, mà nó ăn thêm vào đồ ăn. Đó là một cách nói lệch sang một bên. Thế thì trong thực tế thì những nhà sản xuất đã quảng cáo để làm cho người ta tưởng, người ta tin rằng, nghĩ rằng những thuốc đó, những chất đó có tác dụng chữa bệnh. Hiện nay ở Hoa Kỳ hay ở trên thế giới có đến 30.000 cái dược thảo hoặc là gọi tên khác là thực phẩm chức năng trên thị trường. Và cái chi phí cho cái thực phẩm chức năng này lên đến 30.000 triệu đô la mỗi năm ở Hoa Kỳ. Trong thực tế thì mấy hôm cũng có người bạn cho xem một bài báo bằng tiếng Anh ở địa phương nói về một cái chất mà có khả năng tăng cường cái trí nhớ và giúp làm chậm phát triển hay làm không xảy ra cái bệnh suy giảm trí tuệ hay là bệnh Alzheimer chúng ta có lần nói. Thực ra cái người đó viết cái bài báo đó có tính chất thông tin nhưng mà dùng những cái danh từ khoa học nhưng không có đưa ra một cái bằng chứng hay là một cái nghiên cứu khoa học cho ra một cái số liệu hay một cái bằng chứng nào chứng tỏ rằng cái chất đó, cái thuốc đó đã làm thực sự làm tăng cái khả năng trí tuệ của một số người nào đó. Nó không đưa ra một cái bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà dùng những danh từ khoa học mà làm cho người dân, người đọc tin tưởng vào cái chất đó. Thì tuy là viết dưới hình thức một cái bài báo, một cái có tính chất thông tin, nhưng thực ra cũng là một cái cách quảng cáo cho một cái chất gọi là dược phẩm chức năng, thực phẩm chức năng hay là gì đó. Thành ra có những chuyện, những cái việc làm vô tình hay hữu ý có tính chất quảng cáo cho những cái chất mà không có bằng chứng khoa học rõ ràng. Thì trong thực tế theo tôi thì đã gọi là thực phẩm thì cơm, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, vân vân, rõ ràng là tốt. Còn nếu đã dùng để chữa bệnh thì tức là thuốc. Thuốc thì phải, mà chúng ta đề cập đến một vấn đề liên hệ đến sức khỏe thì phải biết chắc chắn cái tác dụng phụ của nó, nên đã gọi là thuốc, phải được nghiên cứu, phải được chấp nhận, phải được duyệt thì để bảo vệ sức khỏe. Thì nhiều người trong thực tế ở khắp nơi thì đã lợi dụng cái lợi sự nhẹ dạ, cái lòng tin của dân chúng và những cái sơ hở của luật pháp để quảng cáo những thứ thuốc mà thực sự chưa chắc không có chứng bằng chứng nào chứng tỏ là những cái chất đó giúp cho chữa bệnh hay bảo vệ sức khỏe của người dân cả. Tóm lại thì theo tôi thì muốn bảo vệ sức khỏe thì hãy sống điều độ, ăn thay đổi, cái gì cũng ăn, từ thịt, cá, trứng, sữa, rau, đậu, vân vân, nhưng và không nghiện rượu, không hút thuốc, tập thể dục thể thao, làm việc giải trí lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và không cần uống thuốc gì nếu không có bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều đã thảo luận và cho những cái lời khuyên về cái vấn đề thuốc bổ trong cái chương trình ngày hôm nay. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Thì chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Đích và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn Tấn Trương và xin kính chào quý vị đánh giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tự do tôn giáo là một nhân quyền được quốc tế công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Hiệp ước Helsinki và nhiều công ước và tuyên ngôn khác. Cổ suý cho sự tự do tôn giáo là một yếu tố cốt lõi của chính sách ngoại giao Mỹ. Các quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo thường ổn định, thành công về phương diện kinh tế và hòa bình. Tuy nhiên, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người dân tiếp tục bị ngược đãi, truy tố bất công hay bị giam giữ vì hành xử quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ngày nay, một số các chính phủ xâm phạm khả năng chấp nhận thay đổi của cá nhân hay tước quyền tôn giáo hay tín ngưỡng của họ, quyền thờ phượng theo tôn giáo hay đức tin, hay không bị cưỡng bách phải theo một tôn giáo hay tín ngưỡng đặc biệt nào đó. Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói trong một tuyên bố: tuân theo luật về tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm liệt kê các chính phủ thực hiện những chính sách, hành động có hệ thống và vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Rex Tillerson tái chỉ định Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Triều Tiên, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan là các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì đã thi hành hay đặc biệt dung thứ cho những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Mỹ cũng đặt Pakistan vào danh sách cần đặc biệt theo dõi vì đã vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Ngay từ đầu, Hoa Kỳ đã là một nơi trân quý tự do thờ phượng. Tuy nhiên, thật là đáng buồn khi nhiều người trên toàn thế giới không được hưởng quyền tự do này. Tổng thống Donald Trump nói: chúng ta cầu nguyện được ban sức mạnh và sự khôn ngoan để hoàn thành một tương lai tốt đẹp hơn cho những người tốt của mọi tín ngưỡng. Cơ đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo và Ấn Độ giáo có thể theo con tim và thờ phượng theo lương tâm của họ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.